Bài trích sách khôn ngoan. Sự khôn ngoan sáng tỏ và không bao giờ lu mờ. Những ai yêu mến nó sẽ xem nó dễ dàng, và những ai tìm kiếm nó sẽ gặp được nó. Nó sẽ đón tiếp những ai khao khát nó để tỏ mình ra cho họ trước. Từ sáng sớm, ai tỉnh thức tiến lại gần nó, nó sẽ không lao nhọc, vậy sẽ gặp được nó ngồi nơi cửa nhà mình. Vậy tưởng nhớ đến nó là sự khôn ngoan vẹn tuyền, và ai tỉnh thức vì nó sẽ chóng được an tâm, vì nó chu du tìm kiếm những kẻ xứng đáng với mình, vui vẻ tỏ mình ra cho những kẻ ấy trong đường lối, và hết sức ân cần đón tiếp họ. Đó là lời Chúa. Ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của tôi khao khát trái tim Ngài, linh hồn tôi khát khao, thể xác tôi mong đợi Chúa, như đất heo khô, khát mong mà không gặp nước.
Lạy Chúa là Thiên Chúa tôi, linh hồn tôi khao khát Chúa.
Tôi cũng mong được chiêm ngưỡng thiên nhân ở thanh đài, để nhìn thấy quyền năng và vinh quang của Chúa, vì ân tình của Ngài đang chuộng hơn mạng sông. Miệng tôi sẽ xưng ca ngợi khen Người.
Lạy Chúa là Thiên Chúa tôi, linh hồn tôi khao khát Chúa.
Tôi sẽ chúc tụng Ngài như thế trọn đời tôi, tôi sẽ giơ tay kêu cầu danh Chúa, hồn tôi được no thỏa dường như bởi mỹ vị cao lương, và miệng tôi ca ngợi Chúa với cặp môi hoan hỷ.
Lạy Chúa là Thiên Chúa tôi, linh hồn tôi khao khát Chúa.
Trên giường ngủ, khi tôi nhớ Chúa, tôi ngẫm suy về Chúa suốt quanh năm, vì Chúa đã ra tay trợ phù tôi, để tôi được hoan hỷ núp trong bóng cánh của Ngài.
Lạy Chúa là Thiên Chúa tôi, linh hồn tôi khao khát Chúa.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Anh em thân mến, chúng tôi chẳng muốn để anh em không biết gì về số phận những người đã an nghỉ, để anh em khỏi buồn phiền như những người khác là những kẻ không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin Đức Giêsu Kitô đã chết và sống lại, thì cũng vậy, những người đã chết nhờ Đức Giêsu, Thiên Chúa sẽ đem họ đến làm một với Người. Bởi vậy, chúng tôi dựa vào lời Chúa để nói cùng anh em điều này. Chúng ta, những kẻ đang sống, những kẻ còn sót lại khi đến Chúa, khi Chúa đến, thì chúng ta không đi trước những người đã an nghỉ. Vì khi nghe lệnh và tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng loa Thiên Chúa, thì chính Chúa từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước hết, rồi đến chúng ta, những kẻ đang sống, những kẻ còn sót lại, chúng ta sẽ được nhắc lên cùng với họ trên các tầng mây, đi đón Đức Kitô trên không trung, và như vậy, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa luôn mãi. Vì thế, anh em hãy dùng những lời đó mà an ủi nhau. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: Nước trời giống như 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. năm cô khởi dạy mang đèn mà không mang dầu theo, còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem theo dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô to, kìa chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều trỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng, các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng, e không đủ cho chúng em và các chị ra hàng mua thì hơn. Song khi họ đang đi mua thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Sau cùng, các trinh nữ kia cũng đến và nói, thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng người đáp lại, ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, có câu chuyện kể rằng, trong triều đình có một quan hầu cận chuyên môn đi bên cạnh nhà vua để mua vui trong triều. Một hôm, quan hầu cận nói đùa một câu rất ngớ ngẩn, khờ dại, khiến nhà vua không hài lòng lắm. Nên nhà vua đưa cho quan một cây gậy và nói, từ nay trở đi, nhà ngươi phải giữ lấy cây gậy này như là một hình phạt. Ngươi phải giữ nó cho tới khi ngươi gặp một người nào đó khờ dại hơn ngươi, thì lúc đó sẽ trao cây gậy ấy cho người đó. Ít năm sau, nhà vua lâm bệnh nặng và nằm liệt giường. Vua cho triệu tập mọi người thân cận trong triều đến và dặn dò, trẫm sắp sửa soạn lên đường. Trẫm sẽ đi đến một nơi rất xa và trẫm sẽ không trở lại đây nữa. Do đó, trẫm muốn triệu tập mọi người trong triều đến để từ giã. Nghe nhà vua nói vậy, quan hầu cận hỏi nhà vua, tâu bệ hạ, thần xin được hỏi một điều. Thường thường khi đi đâu xa như thăm dân, đi họp ngoại giao hay đi thăm những nước láng giềng, bệ hạ luôn có người đi trước để dọn đường chuẩn bị. Thế thì lần này bệ hạ đã chuẩn bị cho chuyến đi xa quan trọng này chưa? Nhà vua trả lời, trong chuyến đi này, trẫm không có sự chuẩn bị gì cả. Quan hầu cận liền nói, như thế thì xin trẫm nhận lại cây gậy này, bởi vì bây giờ khanh đã tìm được người ngố và khờ dại hơn khanh. Thưa anh chị em, qua câu chuyện này phần nào cho chúng ta hiểu được lời Chúa hôm nay. Trong bài đọc 1, trích sách khôn ngoan, đã nói lên rằng sự khôn ngoan sáng tỏ và không bị lu mờ. Từ sáng sớm, ai thức tỉnh tiến lại gần nó sẽ không lao nhọc, và ai tỉnh thức vì nó sẽ được an tâm. Và trong bài đọc thứ 2, thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Tessalonica nói đến số phận của những người đã chết. Còn trong bài tin mừng Matthew mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu nói về dụ ngôn nước trời giống như 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong đó có 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. 5 cô khờ dại mang đèn mà không mang dầu, còn 5 cô khôn ngoan mang đèn và mang dầu đầy bình. Và kết quả nửa đêm chàng rể đến, đèn của các cô khờ dại đã hết dầu, phải đi mua dầu. Về trễ, cửa phòng tiệc đã đóng lại và bị ở ngoài. Cuối cùng Chúa Giêsu kết thúc, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào. Nội dung chính của bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn nói đến ngày quang lâm đến lần thứ 2 của Ngài. Và lưu ý ở đây là, hãy tỉnh thức và sẵn sàng. Tỉnh thức và sẵn sàng là hai yếu tố làm nên sự khôn ngoan của người chờ đợi Chúa đến lần thứ hai. Chúng ta còn nhớ một trong các mầu nhiệm Mân Côi mà chúng ta suy niệm và cầu xin trong tháng Mân Côi là: xin cho được ái mộ những sự trên trời. Điều này nhắc nhở chúng ta ý thức cuộc lữ hành của mình đang tiến về nước trời vĩnh cửu của đời người. Mỗi người và mọi người chúng ta được mời gọi đến dự tiệc cưới vĩnh cửu của Chiên Thiên Chúa. Và dù muốn dù không, không sớm thì muộn, mỗi người chúng ta cũng phải kết thúc cuộc đời này bằng một cái chết, và phải đối diện với Thiên Chúa đầy thương xót, nhưng cũng thật công bằng. Và bấy giờ sẽ có một cuộc đánh giá sòng phẳng, thẳng thắn, như Chúa đã nói: ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi là ai. Vì thế mọi người phải có một sự chuẩn bị cá nhân, tỉnh thức và sẵn sàng. Sự chuẩn bị tích cực của mỗi người đang chờ đợi ngày Chúa đến, chỉ có đèn vẫn chưa đủ, mà cần phải có dầu để thắp sáng. Mỗi người đã được trao ngọn đèn đức tin khi chịu phép rửa tội, và ngọn đèn này chỉ thắp sáng được bằng dầu đức tin, đức cậy và đức ái. Nhưng với thời gian, dầu này có thể bị thiếu hụt hoặc bị khô cạn. Vì vậy, chúng ta phải kín múc nó mỗi ngày nơi nguồn mặt lời Chúa, nơi các bí tích, nhất là bí tích thánh thể. Đồng thời thể hiện nó trong cuộc sống hàng ngày với tình yêu thương và quảng đại. Không biết ngày nào Chúa đến, nhưng lúc Chúa đến, mỗi người cầm đèn cháy sáng trong tay. Mỗi người chỉ có một đèn, không ai mượn được của ai. Và dầu mang theo là công đức riêng của mỗi người, không ai vay mượn của ai được. Nếu trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta làm bất cứ điều gì đều có sự chuẩn bị, thì một chuyến đi vĩnh viễn bất ngờ của đời người càng phải cảnh giác hơn và càng phải được chuẩn bị đầy đủ và chu đáo hơn. Nghĩa là trong mọi nơi, mọi lúc, đèn đức tin của chúng ta luôn luôn cháy sáng với dầu đức tin, đức cậy, đức ái thật là dồi dào. Xin Chúa, qua lời cầu bầu của mẹ La Vang, giúp mỗi người chúng ta sống trọn vẹn đức tin, đức cậy và đức ái, để đèn đức tin của chúng ta luôn luôn cháy sáng khi đón đến Chúa đến lần thứ hai. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin với Hội Thánh.